Lạ thay, tuy là con ông, nhưng tôi lại không biết nhiều về cha tôi. Ông ít khi tới gần hay nói chuyện với tôi. Mẹ tôi lại là một người Miến Điện, Lai Hoa. Bà nói tiếng Hoa và tiếng Miến Điện với nhiều thổ ngữ lạ kỳ. Tôi khó biết tôi là người gì. Thật lòng, đôi khi tôi vẫn thấy như mình sống nơi đất khách, mặc dù nơi tôi sinh ra là đây. Trong tôi hỗn mang nhiều thứ cội nguồn pha tạp, khó biết gốc rễ ngọn ngành. Những làng quê miền Nam, nơi gánh hát rong chúng tôi đi qua, có nhiều cô bác đồng hương người Hoa với mẹ tôi, sinh sống bằng nhiều thứ nghề, tạp hóa, thợ thổi ve chai, làm thủ công, may, dệt, thầy thuốc bắc, bán hủ tiếu. Nhiều gia đình an cư lạc nghiệp, giàu có, sống yên vui, trong lòng bà con người Việt hiếu khách, hiền hòa. Lần hồi, lớn lên theo sông nước, cái tâm trạng đất khách trong tôi mất hẳn. Mà tôi sống vui, trong cộng đồng không chút kỳ thị. Tôi biết ơn vùng đất Nam Bộ, gạo trắng nước trong, đã cưu mang chúng tôi. Và tôi cũng vô cùng lưu luyến nơi tôi sinh ra, nuôi tôi lớn lên. Còn quê ngoại xa tích mù khơi, chỉ là nơi mơ màng trong giấc chiêm bao, hình như là một bức tranh thủy mặc, chốn nào không thật. Từ ngày lên bờ, tôi cực hơn với tấm dáng phóng dao. Gánh hát tới nơi nào, rạp ở xa bến sông, thì từ rạp tôi phải lôi tấm dáng nặng đó xuống sông để ngâm nước. Mà lúc nào lượt về, nó cũng nặng hơn gấp bội. Vì thế tôi lớn không nổi, vì đói và mất sức. Nhiều năm ròng rã trôi qua, khi tôi cố lớn được một chút, tôi vác nó, tôi cõng nó như một món nợ đời. Đôi khi, với tấm dáng còng lưng, tôi chợt nghĩ, hay là mình thọ án, phải khổ sai bởi một tội lỗi nào ở kiếp trước. Nhưng cũng có thể nói, tấm dáng này đem lại cho tôi những giây phút êm đềm, nặng nề trên bờ. Nó lại nổi trên mặt nước, và tôi đeo bám nó tập bơi. Khi đã bơi giỏi, tôi nằm trên tấm dáng, thả nổi phiêu linh. Có khi, từ bến chợ, tôi với tấm dáng xuôi dòng tới tích mù khơi. Cho tới chiều, còn nước chảy ngược lại, thì tôi với nó trôi về bến cũ. Luôn luôn có những trái bần, trái ổi xanh chua, mà em gái tôi rất thích. Dài nhánh bông lục bình màu tím, buồn buồn. Mẹ tôi nhìn thấy tôi vác tấm dáng phóng dao về rạp hát, nặng là vậy mà vẫn không sao, bà khen.
Mèn ơi, thằng này coi ốm nhom vậy mà mạnh dữ hen.
Cha tôi thì vô tư, còn anh tôi nhìn tôi như không có. Không phải là anh thiếu tấm lòng, nhưng anh là một người trầm tính, tỉnh táo bởi nỗi khổ của riêng anh và quen chịu đựng khi nhìn thấy nỗi khổ của người khác. Em gái tôi thở dài khi thấy tôi mỗi năm thêm một tuổi mà vóc hình vẫn vậy, vẫn như người lùn cằn cỗi xác xơ. Tôi ốm nhom, cổ tay gầy, đầy gân xanh, nhỏ xíu, người ngợm trơ xương sườn. Mẹ đâu có biết, mỗi lần con vác tấm dán qua mắt mẹ, con cố gắng làm như không khổ cực, nặng nề gì, để mẹ khỏi lo âu cho con. Càng thương cha bao nhiêu, tôi càng thương mẹ tôi gấp ngàn lần. Bộ bài Tây và con bồi rô không giải mã hết những ưu tư. Vào mùa hanh nắng sau Tết, gánh hát bận rộn hơn. Một hai đêm nơi này, sáng lại ở nơi khác, qua nhiều thị trấn, làng xã nhộn nhịp. Miền Đông, miền Tây, nhưng nhiều nhất vẫn là miền Tây. Từ Tân An, Bến Lức, Chợ Đệm, Rạch Kiến, Chợ Đào, Sài Đôi, Cái Bè, Cai Lậy, rồi trở lại miệt Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Tân Hương, Tân Hiệp. Tấm dáng phóng dao giờ đây, phơi mình trên mui xe. Trời không mưa, sông luôn xa rạp hát, cái tấm dáng lúc nào cũng khô cứng, khiến cho công việc của tôi nặng nhọc hơn. Mà tấm dáng không mềm, những lưỡi dao có cơ bật ra, trò diễn không hấp dẫn. Tôi lo cho tới nỗi ai nhìn mắt tôi cũng biết. Nhưng rồi họ cũng khó biết thằng nhỏ này lo cái gì. Mà lo cái gì mà lo chứ. Còn tôi thì lo cả ngày lẫn đêm. Tôi muốn cái tấm dáng oan nghiệt này biến mất đi cho rồi. Tôi lo cho em gái tôi. Càng lo hơn, vào một buổi trưa, trong nhà lồng chợ vắng người, tôi thấy anh tôi ngồi tỉ mỉ chùi thật bóng bộ dao bén, gia tài của anh. Buổi trưa nơi này thật hiu quạnh, các cành cây đứng gió, nắng vàng rực ngoài sân chợ. Bỗng có tiếng gà trưa gáy vang lạ kỳ. Cái thị trấn Tân Hiệp nằm rải rác hai bên con đường độc đạo về Lục Tỉnh. Vẫn còn chút dấu vết nhà ga xe lửa, chiếc cổng và đoạn đường sắt trơ trọi. Trong nhà lồng chợ có một xác chiếc xe hơi nhỏ, bánh xe xì hết hơi, sườn xe xiêu vẹo. Người ở chợ nói với nhau, chiếc xe đó bị tai nạn, nhiều người chết. Chủ xe kéo về bỏ đó. Mỗi đêm thường nghe tiếng khóc văng vẳng của cô gái nào đó đã chết. Nhưng khi tan hát, anh tôi vẫn nằm ngủ tỉnh queo trên mui xe. Bây giờ anh ngồi trên đó chùi những lưỡi dao. Tôi để tấm dáng phóng dao dưới đất, cạnh chiếc xe, nằm trên tấm dáng. Nắng như thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Lim dim ngủ, khi lũi ruồi xanh do ve xung quanh tôi. Hồi hôm này, khi giảng hát, anh tôi chạy ra đứng nhìn ai đó, trong dòng người đi coi xiệc, đi về hướng rạp chiếu bóng, chợ Tân Hiệp. Ở đó có một rạp chiếu bóng khá lớn. Có lần, cha tôi định mướn rạp đó diễn, nhưng không thành. Sau đó, ông chủ vui vẻ mời gánh xiệc Tăng Cường phụ diễn cho phim. Tôi cứ nhớ khuôn mặt khắc khổ của ông chủ rạp. Người đàn bà mập mạp vợ ông thì phúc hậu. Hai người con trai lớn tử tế, dễ chịu. Riêng cô con gái khoảng 18-19 tuổi thì thật là đẹp, sang trọng, đài cát. Anh em tôi ít khi ở gần nhau. Anh vốn ít nói, nhưng ngay lúc này anh cần người để nói một câu chuyện gì đó. Và tôi cứ nằm lẳng lặng nghe. Chuyện của anh kể về vô khối những mối tình đã qua. Điều đó xứng đáng với anh. Anh thật đáng yêu với các cô gái làng. Tuy nhiên, khi nghe, tôi không khỏi nghĩ tới phận mình. Tôi thì chỉ mỗi tấm dáng dày cộm, như tấm dáng hòm dưới lưng là bạn. Gần như nửa cuộc đời tôi, cho tới lúc này, tôi chưa hề ngủ yên giấc, mà cũng khó có dịp nằm trên một cái giường đàng hoàng. Tôi chỉ có chút dáng sàn ghe lạnh toát khi mới chào đời, chút dáng sân khấu xó xỉnh, trên chiếc ghế gãy của rạp hát, rất bất tiện. Sang trọng nhất đối với thằng tôi là cái giường lưu động, cái tấm ván khổ này đây. Mỗi đêm ở những nơi xa lạ, rất thường một đêm tôi có tới 2-3 giấc ngủ chập chờn. Một ở nơi này lúc trời khuya chờ xe tải tới chở gánh hát đi. Và 2-3 khi tới một nơi nào đó, lúc trời tù mù chưa sáng hẳn. Như tối hôm qua, tôi tới chợ Tân Hiệp này. Nói là tối, nhưng thật sự lúc nhóm chợ, nền đất nhớp nhúa. Mẹ tôi có cái giường xếp lại, nó lớn và nặng, bà đã quen tìm ngay một góc. Người ta nói một lần dọn nhà đã khó, chúng tôi hơn 1.000 lần dọn nhà, không còn manh giáp gì để kể thêm. Tôi cũng đã quen cách sống này, sạp chợ hay thớt thịt cũng xong. Buồn cười là tôi chưa hề có một cái gối mà luôn gác đầu lên khuỷu tay rồi ước mơ. Tôi mơ thật nhiều, nhiều nhất là được tới trường học. Mà suốt cuộc đời trôi sông lạc chợ của tôi thường thấy ở nhiều thị trấn hay những làng quê. Đó là ngôi trường làng với tiếng trống thôi thúc vui tai. Một mảnh sân chơi dưới tàn cây bàn lớn, tấm bảng đen trên tường. Tôi luôn thấy tôi ngồi cạnh nhiều đứa bạn tưởng tượng. Ê a tập đánh dần. Có lẽ kiếp trước tôi cũng giỏi chữ và rất chăm học, cho nên trong những giấc mơ tôi nhìn chữ rất quen thuộc. Mới đó tôi đã thuộc. Điều kỳ dị là dù học trong giấc mơ, trước đó không được học một chữ cái làm thuốc, thì tôi cũng gần như biết chút chữ rồi. Lúc tôi đang học thì có người lay vào đầu tôi, kêu tôi dậy. Cái chợ quê thường họp lúc trời vừa sáng, và người đánh vào đầu tôi khi tôi đang học bài lại là bà bán thịt. Bà cần lấy lại cái sạp, mà tôi thì gác tấm ván phóng dao trên đó mà nằm ngủ. Ngồi nhõm dậy ngơ ngác, tôi thấy một cõi thiên đường trong mơ đã mất. Trường học của tôi đâu mà tôi còn lẩm bẩm đánh dần. Tôi cố nhớ lại những dòng chữ đã học. Nó nhạt nhòa trong nắng đỏ mưa dầm của những chuyến đi dài thăm thẳm. Ngôi trường thân yêu của tôi có cây bàn, có tiếng trống, bạn bè chỉ là trong hư không. Tôi nhớ tôi có một người bạn gái nhỏ trong một lớp học nào đó. Để rồi, khi thành một ông già, tôi hay tìm đến tầng ngần trước cửa sân trường. Nhưng nào có đâu. Có lúc nào và không lúc nào.